Các vị có lẽ đọc qua Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Pháp Sư Đàm Hư. Cụ Đàm ghi chép bạn của cụ là Cư Sĩ Lưu, 8 năm gian khổ đọc Lăng Nghiêm. Ông siêu độ gia thân quyến thuộc của ông như thế nào? Ông siêu độ oan thân trái chủ như thế nào? Không có bất kỳ hình thức nào, hoàn toàn dựa vào đức hạnh của mình. Khởi tâm động niệm, hành vi đời sống như Phật đã dạy, học theo cái Phật đã hành, đây gọi là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, hữu hảo yêu quý anh em, có thể tôn trọng tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, vô điều kiện, vô tư, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Chỉ có một cái tâm như vậy, chỉ có một cái ý nghĩ như vậy. Cái ý nghĩ này, cái tâm này chính là thiên chí. Ở trong Phật Pháp gọi là nguyện của Phật. Các vị thử nghĩ, chúng ta gần đây ở bên này giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đúng lúc giảng đến 48 nguyện. Mỗi nguyện đều giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là cái tổng nguyện. Nhưng mà lìa khổ được vui là quả. Quả ắt có nhân. Muốn khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, trước tiên dạy họ tu nhân. Nhân là gì vậy? Phá mê khai ngộ. Khổ là mê rồi, từ trong mê mà ra. Vui là từ trong ngộ mà có. Phá mê chính là lìa khổ rồi. Khai ngộ liền được vui. Cho nên Đại Thánh thế xuất thế gian, các ngài cả đời đều là dấn thân vào công tác dạy học. Dạy học là trực tiếp giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Những ngành nghề khác này đều là thuộc về gián tiếp, dạy học là trực tiếp. Không những hướng dẫn, còn phải làm nên tấm gương cho người ta thấy. Hy vọng mọi người nhìn thấy cái hình tượng này của bản thân họ, nghe thấy ngôn từ chỉ dẫn của họ liền giác ngộ, liền sáng tỏ. Noi theo thánh hiền, học tập theo Phật Bồ Tát, vì mới có thể đạt được quả báo chân thật. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nhất là chúng ta ở vào cuối thế kỷ này, tai nạn rất nhiều, tai nạn cũng tương đối nghiêm trọng. Làm thế nào phòng tránh tai nạn? Làm thế nào tự độ người? tẩy đều ở hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, triệt để quay đầu. Quay đầu là bờ. Cái vấn đề này liền có thể giải quyết rồi. Mọi lời tiên đoán của phương Đông, phương Tây đã nói có rất nhiều khả năng xảy ra tai nạn. Kết luận cuối cùng đều kết rất hay. Mục đích của tiên đoán không phải cảnh cáo bạn tai nạn sắp đến, mà là để bạn hiểu rõ có những khả năng sự việc này xảy ra. Chúng ta từ trên tâm lý là một cuộc chuyển đổi, gấp rút quay đầu, đoạn ác tu thiện. Tai nạn rốt cuộc có hay không, quyết định ở trong khoảng một niệm của chính chúng ta, không phải quyết định ở bên ngoài, quyết định bởi chính mình. Cho nên chúng tôi ở trong buổi giảng thường nói, cái mà tâm tham chiêu cảm đến là nạn nước. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, sân hận là nạn lửa, ngu si là nạn gió, cống cao ngã mạn là động đất. Nếu như chúng ta dập tắt tham sân si từ trong nội tâm, đối với người giới vật, chúng ta học khiêm tốn, nhẫn nhượng, thì cái tai nạn này liền không còn. Thiên nhân tứ thiền, tại sao không có ba nạn lớn nước lửa gió vậy? Họ tham sân si hoàn toàn phục được rồi. Cho nên người rất có phước báo. Nơi họ cư trú là đất phước. Chúng ta nghe Phật nói rồi, phải đến giác ngộ, phải nên hiểu rõ. Chúng ta thật sự từ bên trong nội tâm dập tắt tham sân si mạn, dùng một lòng từ bi đối nhân sự thế tiếp vật, hôm qua tôi giảng kinh khuyên mọi người học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dùng ánh mắt gì để nhìn người vậy? Thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Đó là chân thật. Chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều là phàm phu, đều là người ác, là thấy sai lầm. Chúng ta thấy sai rồi, Phật Bồ Tát thấy chính xác. Thế nhưng người bình thường nghe thấy lời này của tôi, họ giữ ý kiến tương phản. Phật Bồ Tát thấy sai rồi, chúng tôi thấy mới chính xác. Rõ ràng người đó là người tốt, người kia là người xấu. Sao mà Phật Bồ Tát tốt xấu cũng không phân biệt được? Trên thực tế, Phật Bồ Tát thấy chính xác, chúng ta thấy sai rồi. Cái đạo lý này rất sâu, phải suy nghĩ chín chắn, điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta, điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Chịu ơn người một giọt nước, vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Người ta có gì không phải với chúng ta, tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng, đem nó quên cho thật sạch sẽ. Dứt khoát không để lại ấn tượng, bạn mới có điều kiện học Phật, mới có tư cách làm Phật. Vong ân bội nghĩa, thường hay nhớ kỹ người này không phải với ta, người kia có lỗi với ta, thì người này chắc chắn đọa tam đồ. Hằng ngày tụng kinh niệm Phật vẫn phải đọa tam đồ. Đầu năm triều nhà Thanh, Pháp sư Quán Đảnh ngài cũng nói như vậy. Ngài nói không sai tí nào cả. Hy vọng chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghiêm túc nỗ lực học tập, gấp rút quay đầu, phòng tránh tai nạn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người.